thứ tư tuần thứ sáu phục sinh. Bởi chức sách công vụ tông đồ, các người tháp tùng đưa ông Phaolô đến Athena, rồi từ đó trở về mang theo lệnh bảo ông Sila và ông Timôthê phải đến với ông Phaolô càng sớm càng tốt. Đứng giữa hội đồng Areopago, ông Phaolô nói: Thưa quý vị người Athen, tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ kính thần vô danh. Vậy đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng làm Chúa tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể người thiếu thốn cái gì, vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa. May ra họ dò dẫm mà tìm thấy người. Tuy rằng thực sự người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Như một số thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta cũng thuộc dòng giống của người. Vậy vì là dòng giống của Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng, bạc hay đá. Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết người. Bây giờ, người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà người đã chỉ định. Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết. Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói: Để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy. Thế là ông Phaolô bỏ họ mà đi. Nhưng có mấy người đã theo ông và tin Chúa, trong đó có ông Dionysio, thành viên hội đồng Areopago, và một phụ nữ tên là Damari cùng những người khác nữa. Sau đó ông Phaolô rời Athens đi Corinto. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy, vì người sẽ lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Con người có khả năng nhận biết Thiên Chúa và các hoạt động của Ngài. Thiên Chúa là sự thật, và Ngài đã tỏ mình ra cho con người qua việc tạo dựng, việc quan phòng và các mặc khải trong Kinh Thánh. Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh đến khả năng của con người có thể hiểu những sự thật của Thiên Chúa. Bài đọc 1 tường thuật bài giảng của Phaolô cho dân thành Athens. Phaolô bắt đầu từ niềm tin và lòng kính sợ Thiên Chúa của họ, để dẫn dắt họ đến nhu cầu cần phải tin vào Đức Kitô và ăn năn sám hối để được sống đời đời. Trong phúc âm, Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ về sự cần thiết của Thánh Thần mà Ngài sẽ xin Chúa Cha gửi tới cho các ông. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho các ông hiểu tất cả những gì Chúa Giêsu nói và giúp các ông hiểu biết mọi sự thật. Bài đọc 1. Bài giảng của Phaolô cho người Hy Lạp tại Areopago, Athens. Thứ nhất, Phaolô bắt đầu từ văn hóa Hy Lạp. Để việc rao giảng tin mừng có hiệu quả, những nhà rao giảng cần hiểu biết phong tục và văn hóa của những nơi mà lời Chúa được gieo vào. Truyền thống Hy Lạp thờ rất nhiều thần, và văn hóa Hy Lạp đặc biệt chú trọng đến sự khôn ngoan. Các thần của Hy Lạp đều được điêu khắc rất đẹp và đều có đền thờ riêng tùy địa phương tôn sùng. Sự khôn ngoan của văn hóa Hy Lạp được bày tỏ qua các triết gia và triết học của họ. Areopago là nơi những người Hy Lạp khôn ngoan thường tụ tập để tìm hiểu những triết thuyết của thế giới. Phaolô biết rõ những điều này và ông đã can đảm chuẩn bị chu đáo để gieo tin mừng vào những người đang tìm kiếm sự khôn ngoan. Đứng giữa hội đồng Areopago, ông Phaolô khen đức tính tôn kính các thần của họ và dùng đức tính này để bắt đầu rao giảng tin mừng. Ông nói: "Thưa quý vị người Athens, tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ trên đó khắc chữ Kính Thần Vô Danh. Vậy đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ thì tôi xin rao giảng cho quý vị." Thứ hai, nội dung chính của bài giảng của Phaolô. Phaolô khôn ngoan bắt đầu với những điểm tương đồng mà khán giả của ông dễ chấp nhận, trước khi tiến tới những điểm đặc thù của Kitô giáo. Ông nói: "Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng là Chúa tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên, người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể người thiếu thốn cái gì, vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự." Con người có khả năng nhận biết Thiên Chúa. Phaolô nhấn mạnh đến việc thiên nhiên mặc khải sự hiện hữu và quan phòng của Thiên Chúa. Nếu con người chịu quan sát và học hỏi nơi thiên nhiên, họ sẽ nhận ra sự hiện hữu của Ngài. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa, may ra họ dò dẫm mà tìm thấy người. Tuy rằng thực sự, người không ở xa mỗi người chúng ta. Nhu cầu phải hiểu biết đúng về Thiên Chúa. Thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta cũng thuộc dòng giống của người. Đả kích tội thờ bụt thần. Vì là dòng giống của Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng, bạc hay đá. Nhu cầu phải sám hối, sự xét xử và sự sống lại. Đây là những đích điểm mà Phaolô muốn nhắm tới. Vì ông biết truyền thống Hy Lạp không tin nhu cầu phải sám hối và sự sống lại. Trước tiên, Phaolô muốn hỏi ý thức về thực tại của tội. Con người phạm tội vì không nhận biết Thiên Chúa, dù Ngài đã tỏ mình cho con người trong thiên nhiên. Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời đại người ta không nhận biết người. Bây giờ, người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối. Đa số người Hy Lạp thời đó không tin nhu cầu sám hối, vì họ tin Thiên Chúa không thay đổi. Nếu Ngài thay đổi để tha thứ tội cho con người, Ngài không còn là Thiên Chúa nữa. Họ cũng chẳng tin việc Thiên Chúa xét xử, vì họ không tin có đời sau và vì Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Sự sống lại. Truyền thống Hy Lạp, đặc biệt những người Epicurean, không tin có sự sống lại. Đối với họ, chết là hết, Sự chết lấy đi tất cả những gì con người sở hữu. Nên khi vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói, để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy. Vì thế ông Phaolô bỏ họ mà đi. Kết quả của sự rao giảng của Phaolô tại Athens. Sách Công vụ Tông đồ tường thuật, có mấy người đã theo ông và tin Chúa. Trong số đó có ông Dionysius, thành viên hội đồng Areopago, và một phụ nữ tên là Damari, cùng những người khác nữa. Phúc âm. Con người có khả năng để hiểu biết những mặc khải của Thiên Chúa. Thứ nhất, mặc khải của Thiên Chúa phải tiệm tiến theo thời gian vì sự hiểu biết của con người giới hạn. Chúa Giêsu biết rõ điều này, nên Ngài đã nói với các tông đồ, Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Không như Thiên Chúa đấng có khôn ngoan và quyền năng biết tất cả mọi sự một lúc, con người cần có thời gian để học biết những điều căn bản trước khi có thể hiểu những chân lý cao siêu. Ví dụ, một học sinh phải qua cấp bậc tiểu học, trung học, đại học và cao học. Trong việc mặc khải các mầu nhiệm của Thiên Chúa cho con người cũng thế. Bắt đầu từ mầu nhiệm một Thiên Chúa đấng tạo thành và điều khiển muôn loài trong Cựu Ước, để chuẩn bị cho Đức Kitô đến qua mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc trong Tân Ước, trước khi tiến đến mầu nhiệm Chúa Thánh Thần và các công việc của Ngài như Chúa Giêsu đề cập tới hôm nay. Thứ hai, mặc khải toàn vẹn của Thánh Thần. Chúa Giêsu hứa với các môn đệ, khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới tất cả sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Mặc khải từ Thiên Chúa. Trước tiên con người cần biết tất cả sự thật đến từ Thiên Chúa. Con người không sở hữu sự thật, nhưng con người chỉ khám phá ra sự thật. Đó là quà tặng của Thiên Chúa cho con người. Con người cũng không phát minh ra sự thật, nhưng sự thật đã có sẵn trong trời đất và chờ đợi để con người khám phá và hiểu biết nó. Nói tóm, chỉ một mình Thiên Chúa sở hữu sự thật. Thánh Thần sẽ làm cho con người hiểu những gì Chúa Giêsu mặc khải. Đây cũng là nền tảng của việc mặc khải về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Người sẽ tôn vinh Thầy vì người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều cộng tác trong việc làm cho con người hiểu thấu các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta được Thiên Chúa ban cho có khả năng để tìm ra và nhận biết sự thật, nhất là nhận ra Thiên Chúa đấng là sự thật trên tất cả sự thật. Sự thật của Kitô giáo không đến với con người qua những suy niệm trừu tượng, nhưng qua một con người sống động là Đức Kitô và sự hướng dẫn từ trong tâm hồn của Chúa Thánh Thần. Vì thế, khi con người càng sống gần gũi với Chúa Giêsu và để Thánh Thần soi sáng, con người càng khám phá ra sự thật. Amen.